nghĩa là chừng đó đời kiếp sanh tử như vậy mà không ra khỏi được cái dòng nghiệp thức. Và vì vậy cho nên hôm nay mình mới đi tu, đi tu để mong đi qua một con đường khác hơn, phải không? Tẻ qua một lối khác. Nhưng mà rồi tới khi mình vô chùa thì mình cũng sống, cũng làm nghiệp, cũng buồn thương giận ghét theo cái nghiệp thức này. Mà sư ông thì cứ nhắc mình hoài, nhắc tới khô cổ. Mà sư ông đi về thách một cái rồi là mình lại phan duyên à, không hề quay lại. Và sư ông nhắc hoài cái chuyện là ngay cái sáu căn nhận ra cái biết của sáu căn, mà mình thì không đứng ở cái gốc biết của sáu căn, mà mình lập tức chạy đi theo cái duyên trước, cái duyên ké. Ví dụ kêu ấn một cái nó quay lại, nó hỏi cái gì à. Rồi ví dụ bên này trả lời tiếp là sao cái tô hồi nãy à, không có chịu dẹp, cái bắt đầu cãi em dẹp rồi, phải không? Không biết có bao giờ ấn nó vậy chưa mà nói oan quá ha. Đó, thì suốt ngày mình cứ phan duyên như vậy. Và đây là một cái chuyện nghiêm túc, phải không? Cần phải xét lại nơi mình. Không biết còn có 20 phút, nếu mà đi qua cái câu kế thì mình sẽ không có đủ, không đủ giờ. Giờ sao ha? Hả? Dạy tới 4:30 hay là dạy tới 4 giờ? À, dạy tới 4:30 hả? Mà học có ngán chứ ha? Sợ quý vị ngủ chứ. Rồi dạy tới câu thứ hai ha. Có một câu hỏi mà dài quá chừng. Câu thứ hai: đạo nếu nhân tu mà thành, tức là tạo tác. Tạo tác thì đồng với pháp hư ngụy không thật ở thế gian, thành rồi lại gọi, sao gọi là xuất thế? Đạo nếu nhân tu mà thành, tức là tạo tác. Đạo là gì? Nó có sanh có gì không? À, nó không có được lập nên, được làm thành. Mà bây giờ nếu nói nhân tu mới thành thì như vậy nó đồng với cái nghĩa làm ra, phải không? Ví dụ như là cái mũ này nè, cái nón này, nhân đâu mà có, là do chỉ và công đan, phải không? Chỉ là một là mình mới ngồi mình đan một ngày hai ngày nó mới thành cái nón. Thì như vậy đây là một vật được tạo thành, và cái việc đan đó gọi là tạo tác. Tạo tác tức là làm ra. Thì vì cái nón này nó được làm ra, nó được những cái sợi chỉ kết lại. Bây giờ nếu mà ngồi lấy cái mối của nó xong thì giật giật ra hết trơn, thì nửa giờ sau nó có còn cái nón nữa không? À, nó trở thành chỉ trở lại, không còn cái nón. Hoặc là mình đội đây 5, 3, 10 năm, cái nó hư rách dục mất à. Như vậy thì hễ nó có sanh có mới thì nó sẽ có cũ và bị mất đi. Thì như vậy gọi là pháp tạo tác. Mà nếu đạo cũng được tạo tác như vậy thì đồng với pháp hư ngụy không thật ở thế gian, thành rồi lại gọi, thì làm sao gọi là xuất thế được? Pháp xuất thế tức là cái pháp nó ra ngoài vòng sanh tử sanh diệt của thế gian mới gọi là xuất thế. À, như vậy quý vị nắm được cái câu hỏi chưa? Bây giờ mình có ráng tu cho thành đạo không? À, có. Và như vậy thì là tạo tác. Mà tạo tác thì đồng với pháp hư ngụy không thật ở thế gian. À, làm sao đây?
Không ráng
trầm luân sanh tử cho đi. Hả? Đó. Mà nếu mà mình không ráng thì mình trầm luân. Thì vậy là sao? Vậy là mình cũng hỏi giống như vậy. À, chị không nhớ ngày nào hả? Không biết Mã Tổ hay ai á, à, đi lên trên núi và gặp một vị đang ngồi thiền, nhớ không? Đang ngồi thiền mà
Bà ngã tổ đạo nhất với năm nhà khoan nhiều phải không? Mà cứ ngồi mài thấy cái ông kia ông ngồi thiền thanh tịnh, thì ngài cứ ngồi ngài lấy một cái viên gạch phải không? Ngài mài cọt kẹt mà cứ mài miết, thì cái ông kia ban đầu không để ý, mà cứ thấy mài hồi lát cũng phải bắt hỏi chứ ngài làm cái gì vậy. Thì ông này mới nói là tôi mài gạch để thành gương, muốn làm cái gương nên đi mài gạch. Mà có đúng ngài Năm Nhạc hay nhiều không hề? Ngài Năm Nhạc mới hỏi là gạch làm sao mà làm thành gương. Mã Tổ mới nói là cũng như ngài muốn tu thành Phật phải không, muốn cũng như ngài ngồi thiền để thành Phật. Đó, thì mình cũng ngồi thiền để thành Phật, thì nó rơi vào cái lỗi tạo tác. Thì bây giờ sao? Và bây giờ ngài mới trả lời nè: tạo tác thì kết nghiệp gọi là pháp thế gian hư ngụy, không tác là tu hành, tức là pháp xuất thế chân thật. Tạo tác là kết nghiệp, ví dụ như khi mình làm một việc lành là mình sẽ có một cái quả lành tương ứng, khi mình làm một việc ác thì mình sẽ gặp một cái quả ác đi theo phải không? Thì như vậy gọi là kết nghiệp. Mà kết nghiệp ấy, thì nó sẽ thọ sanh, suốt một đời mình làm lành thì mình sẽ đi về con đường lành, nếu suốt một đời mình thường làm việc dữ việc ác thì mình sẽ rơi vào đường ác. Thì như vậy gọi là kết nghiệp. Mà thọ sanh dù là ở cõi lành có phải là giải thoát chưa? Dù lành hay dữ, nếu còn thọ sanh thì đều vẫn còn luân hồi và không gọi là giải thoát. Và như vậy vẫn còn ở trong cái vòng pháp thế gian hư ngụy, gọi là pháp thế gian hư ngụy. Hư ngụy có nghĩa là không thật, vẫn là một cái chuỗi mộng. Trong kinh Kim Cang có cái câu là sao hè? Nhất thiết hữu vi pháp gì nữa, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điển, tinh tác như thị quán. Quý vị dịch là sao? Ai dịch đi? Tất cả pháp hữu vi, pháp hữu vi với là pháp tạo tác là giống hay là khác? À, hữu vi là có làm ra, tạo tác cũng là làm ra, đều là như mộng, như cái giấc mơ chim bao hồi hôn, như huyễn là những cái người họ làm tiếng hay là huyễn thuật họ tạo nên mà không có thật, như bọt và như cái bóng trong gương. Mà bây giờ nói cái này mình đâu có tin phải không? Mình đâu có chịu tin là các cái thứ trước mắt mình là như bóng như bọt. Cho nên như trong A Hàm thì thường dạy mình quán vô thường, là bây giờ thì còn đây mà nó đang chuyển chuyển, đang thay đổi và nó sẽ đi đến chỗ hư hại, cái đó là vô thường. Còn bây giờ không tác là tu hành, tức là pháp xuất thế chân thật. Hồi nãy cái tạo tác đó là thuộc về pháp thế gian hư ngụy, bây giờ không tạo tác mới là tu hành, và đó là cái pháp xuất thế chân thật. Thì cái chỗ mà không tác tu hành này thì quý vị hiểu sao? Ví dụ như nếu mà mình không ráng mà tu thì cứ trầm luân hồi làm sao? Cho nên phải ráng, mà ráng thì gọi là tác. À, cho nên đây là cái chỗ liên hệ lại với câu thứ hai. Câu thứ nhất hồi nãy là biết vọng là tu, biết vọng là tu. Trong cái chỗ mà biết vọng á, quý vị có cần làm gì thêm không? vì là mình biết nó không tới nơi. Còn nếu thật sự mà mình thấy nó vọng rồi, mình có còn ôn mang nữa không? Ví dụ như thế này, con nít nó ưa chơi búp bê, và cô có cái con nhỏ cháu nó ở nhà, và mỗi lần mà đi về thì cô ngủ tạm trong cái phòng nó, và cái phòng nó thì chất đồ chơi, chất từ dưới đất lên tú tới trên cao, mà nó không có bỏ.